Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 289. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 14 tháng 7 năm 2003. Xin mời xem kinh bản trong khoa hội, trang 41, hàng thứ 8. Hôm qua giảng đến thập lực, hôm nay tiếp theo là vô úy, tức thập lực tứ vô úy. Vô úy là ngữ khí khẳng định, là ngữ khí chân thành, là ngữ khí quyết định, khiến cho chúng ta sau khi nghe rồi mà có thể đoạn nghi sanh tính. Vô úy cũng gọi là vô sở úy. Đây là nói Thế Tôn ở trong đại chúng thuyết pháp. Thản nhiên tự tại, thông thường người phàm phu chúng ta, nhất là người sơ học, ở dưới giảng đài thì rất biết nói chuyện, nhưng khi lên đến giảng đài thì không biết nói. Cho nên lên giảng đài cũng phải luyện tập. Thế nhưng muốn làm được như Phật thản nhiên tự tại thì không phải là một chuyện dễ. Thông thường người xưa kia, nhất là họ đến nghe giảng kinh hoặc là nghe thuyết pháp, có lẽ họ cũng có một chút căn bản văn hóa. Hay nói cách khác, những người xưa kia họ đều có học, đều có tu dưỡng. Dù cho họ nghe người ta giảng kém một chút, họ cũng có thể bao dung, cũng có thể tha thứ người ta. Thế nhưng hiện nay thì không có cái tâm rộng lượng này. Chẳng những không có cái tâm rộng lượng này mà còn có một nhóm chuyên môn gây rắc rối ở trong số thính chúng. Sau khi họ nghe rồi lại chuyên môn nêu ra câu hỏi để cho quý vị khó trả lời. Cho nên ở bên ngoài giảng kinh thuyết pháp đích thật là không phải chuyện dễ. Cũng may là ở Tăng Gia Ba này vẫn còn tốt một chút, như các vị pháp sư trẻ tuổi lên đây giảng kinh không đến nỗi có người đến gây rắc rối. Thế nhưng ở những đạo tràng khác thì không dám bảo đảm không có chuyện này xảy ra, nhất là ở ngoại quốc. Thói quen của người ngoại quốc nghe giảng khác với người Trung Quốc. Thế như một buổi giảng là một tiếng rưỡi thì họ chỉ cho quý vị giảng một tiếng, còn lại nửa tiếng là để cho họ nêu ra câu hỏi, yêu cầu quý vị giải đáp. Đây là cách giảng thông thường nhất. Nhưng cũng có lúc họ chỉ cho quý vị giảng nửa tiếng, còn lại một tiếng thì để cho họ nêu ra câu hỏi, quý vị phải giải đáp cho họ. thật là khó đối phó. Người nêu ra câu hỏi rất là phức tạp. Như trong kinh Phật nói, những cách hỏi đó hầu như đều có. Có lúc họ nêu ra câu hỏi mà chúng ta nghe cũng không hiểu. Cũng có lúc họ chuyên môn gây rắc rối. Cho nên quý vị cũng phải biết đối phó. Nếu đối phó không nổi thì họ không nể quý vị chút nào, họ sẽ làm cho quý vị ở trước mặt đại chúng không có lối thoát. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng kinh, các đồng học ở bên đó thỉnh tôi giảng kinh Lăng Nghiêm. Thời hạn là 4 tháng. Mỗi ngày giảng 1 tiếng rưỡi hoặc 2 tiếng đồng hồ, tôi cũng không nhớ rõ. Vào năm 1977, năm đó tôi đến Hồng Kông, ở tạm trong Thư viện Phật giáo Trung Hoa. Viện trưởng là Pháp sư Thường Hoài. Đêm đó Ngài tiếp đãi mời tôi dùng cơm và cho tôi biết rõ trạng huống những Pháp sư đến Hồng Kông giảng kinh. Ngài nói: Pháp sư Tịnh Không, trong tâm ông phải có chuẩn bị. Tôi hỏi chuẩn bị cái gì? Những người ở Hồng Kông theo thói quen của họ đến nghe kinh, ngày đầu tiên người đến nghe giảng rất nhiều, và ngày cuối cùng mọi người cũng đến nghe rất nhiều, gọi là có đầu có đuôi, nhưng ở khoảng giữa thì rất ít người đến nghe. Ngài lại nói ở khoảng giữa có lẽ chỉ có 2-3 người đến nghe, cho nên trong tâm ông phải có chuẩn bị. Thì tôi nói rằng tôi là người mới học giảng kinh, không có người đến nghe cũng không sao, chỉ cần có bàn ghế sắp bày ở đó thì tôi giảng cho bàn ghế nghe cũng được rồi. Ngài nói như vậy thì được, thì ông không có vấn đề. Ngài lại nói ở Hồng Kông còn có một nhóm người chuyên môn gây rắc rối, chuyên môn làm cho Pháp sư giảng kinh gặp phải khó khăn. Có mấy người như vậy. Ngài nói ông phải cẩn thận, ông phải lưu ý. Tôi trả lời tôi sẽ lưu ý những người đến gây rắc rối đó. Đây cũng là tăng trưởng kiến thức cho chúng tôi, được học thêm một ít kiến thức, không hẳn là không phải chuyện tốt. Cho nên tôi mỗi ngày giảng kinh, hình như mỗi ngày cũng có nhiều người đến nghe. Thì Pháp sư Thường Hoài nói: Pháp duyên của ông khá lắm, pháp duyên rất là thù thắng. Giảng hết 4 tháng đều rất thuận lợi trôi qua. Nhóm người gây rắc rối đó họ cũng thường đến nghe giảng. Về sau tôi cũng quen biết với họ, họ còn mời tôi dùng cơm, không có gây rắc rối cho tôi. Cho nên những chuyện này Thế Tôn nói tuy là có đủ đức năng của trong quả địa Như Lai, nhưng chúng ta cũng phải nên học tập. Vô sở quý chia thành 4 đại loại, gọi chung là tứ vô sở quý, tức 4 loại vô sở quý. Loại thứ nhất là nhất thiết trí vô sở quý, hay nói cách khác, chẳng những Phật pháp, quý vị phải thật sự mà tu học, phải khế nhập được cảnh giới. Nếu chỉ là ở trong văn tự chú sớ của kinh điển dụng công phu thì là khó khăn. Nếu quý vị gặp phải những người gây rắc rối thì quý vị không có biện pháp đối phó. Đồng thời còn phải có phong phú thưởng thức của pháp thế gian. Như tôi đây, chỗ hiểu biết của tôi là từ nhỏ thích đọc sách. Tôi đọc xem rất nhiều loại sách vở, vì vậy rất phong phú về thưởng thức. Cho đến về sau đi ra giảng kinh Hoằng Pháp, giúp cho việc giảng giải càng phong phú. Cho nên xưa kia thầy Lý chỉ dạy cho chúng tôi lên đài giảng kinh đều phải thông đạt pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Tâm của mình vĩnh viễn đang cầu học, nhất định không thể có thái độ cống cao trên giảng đài. Làm pháp sư không thể có thái độ này, e sợ tương lai sẽ gặp phải rắc rối. Cho nên chúng ta ở trên giảng đài nhất định phải duy trì mình vẫn còn là học trò, người ở dưới đài là thầy, là giám học. Dù chúng ta có giảng sai thì mời họ chỉ giáo cho chúng ta. Đây là chúng ta biết sắp đặt bậc thềm để cho chúng ta dễ dàng bước xuống. Trước tiên sắp sẵn bậc thềm, tuyệt đối không nên nghĩ rằng mình là bậc thầy cao cả. Xưa kia thầy Lý chỉ dạy cho tôi, lúc đó thầy đã 70 tuổi, tôi theo thầy học 10 năm, từ đầu đến cuối thầy xử thế đối người tiếp vật và thầy giảng dạy đều là rất khiêm nhượng. Tâm của thầy không có ngạo mạn chút nào, thầy không có thái độ cống cao. Đây là rất đáng được cho chúng ta học tập, vĩnh viễn mà học tập. Dù cho quý vị đã đạt đại triệt đại ngộ thì tâm càng phải khiêm nhượng. Người mà càng thật có đạo đức, càng thật có học thức thì họ càng khiêm nhượng. Cổ nhân Trung Quốc thường nói: học thức uyên thâm, ý khí bình. Quả thật là tâm bình khí hòa, thời thời khắc khắc đều chịu tiếp nhận lời dạy của người khác. Những người dạy họ đích thật cũng không bằng họ. Thế nhưng quý vị nên biết, cổ nhân Trung Quốc có nói: kẻ ngu họ cũng có sở trường. Quý vị hãy chú tâm mà quan sát, một người tuy có sở trường nhưng cũng có khuyết điểm. Còn người có nhiều khuyết điểm nhưng họ cũng có sở trường của họ. Sở trường đó của họ đáng được cho chúng ta học tập. Cho nên thánh nhân học thầy không nhất định, nghĩa là tất cả chúng sanh đều là thầy của ta. Vấn đề là quý vị có biết học hay không. Thật sự mà biết học, ở cực lạc thế giới có lục trần thuyết pháp, có lục trần diễn pháp. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Có vị nào mà không phải là thầy của ta? Tất cả người là thầy của ta. Tất cả động vật, thực vật, núi sông, đất đai, không một thứ nào mà không phải là thầy của ta. Then chốt là ở nơi chính mình có biết học hay không, có thể trong cuộc sống hàng ngày mà thể hội được hay không. Nếu làm được thì sẽ thành tựu nhất thiết trí. Nói đến trí huệ, thì trong Nho giáo và Phật giáo đều trú trọng, tức là trong pháp thế gian và pháp xuất thế gian đều trú trọng trí huệ. Mục đích giảng dạy của cổ nhân chính là mở mang trí huệ. Chỉ có trí huệ mở mang rồi thì quý vị mới giải quyết được mọi vấn đề. Chuyện nhỏ là vấn đề của cá nhân, tức là vấn đề cuộc sống của cá nhân và vấn đề sanh tử của cá nhân. Còn việc lớn là vấn đề của thiên hạ quốc gia. Chỉ có chân thật trí huệ thì mới giải quyết được tất cả vấn đề. Cho nên trí huệ mới là quý báu nhất. Trí huệ từ đâu mà có? Trí huệ là từ trong tự tánh mà có. Tất cả chúng sanh đều có bản tánh. Tại trong Phật Pháp gọi là Phật tánh, gọi là Pháp tánh, mà tất cả chúng sanh đều có đủ. Đức năng vốn có của Pháp tánh, cái đức của chúng sanh chính là trí huệ, năng lực và tướng hảo. Cái năng của chúng sanh chính là thấy, nghe, giác, biết. Tức có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết. Cái đức năng này là không sanh không diệt. Tại trong Phật Pháp thường nói, ở nơi Phật không tăng, ở nơi phàm không giảm. Cái đức năng này là cứu cánh viên mãn. Cái cứu cánh viên mãn này là chân thật. Đức năng của chư Phật Bồ Tát, chúng ta nói chư Phật Bồ Tát đều là nói Pháp Thân Đại Sĩ. Đức năng của họ hiển thị ra thấy điều là có tác dụng, họ thật sự được thọ dụng. Còn đức năng của phàm phu chúng ta, thì đức năng của chúng ta cũng giống như Phật. Nhưng cái đức năng của chúng ta hoàn toàn đã ẩn mất, không thể hiện ra. Cho nên chúng ta sống cuộc sống khổ như vậy, chúng ta ở trong lục đạo còn phải chịu luân hồi, là do nguyên nhân gì? Phật tại trong kinh nói cho chúng ta rất rõ ràng, đó là chúng ta đã mê mất tự tánh. Cũng tức là nói đã mê mất đức năng vốn có trong tự tánh. Phật nói hai chữ mê mất cũng không phải là thật sự mất đi. Đến khi nào quý vị đã giác ngộ thì trí huệ đức năng của quý vị sẽ khôi phục lại. Cho nên giữa phàm và thánh chỉ là mê và ngộ mà thôi. Phàm phu giác ngộ chính là Phật Bồ Tát. Không biết giác ngộ thì gọi là phàm phu. Vì vậy, sự giảng dạy của Thánh Hiền thế xuất thế gian, mục đích của sự giảng dạy là gì? Là giúp cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Chính là dạy giác ngộ, không dạy chi khác. Dạy cho quý vị giác ngộ. Trong nhà nho chú trọng ngộ tánh, trong Phật Pháp cũng rất chú trọng ngộ tánh. Chúng tôi đã đọc nhiều kinh Đại Thừa, cũng đã học rất nhiều năm. Tuy tự mình chưa có khế nhập cảnh giới này, những lời của Phật nói trong kinh chúng tôi cũng thể hội được mấy phần, hiểu được ý nghĩa trong kinh. Vừa rồi có mấy vị đồng học đến gặp tôi, họ cùng với tôi đã đàm luận khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Chúng tôi thảo luận kinh Lăng Nghiêm. Pháp sư Gia Quang tại trong chú giải kinh Lăng Nghiêm có nói rõ: bỏ thức dùng căn. Nếu chúng ta đều biết bỏ thức dùng căn thì mọi người đều đã thành Phật rồi sao? Phật và Pháp Thân Bồ Tát, các ngài khác với chúng ta vì các ngài biết dùng căn. Căn là căn tánh của trong lục căn. Căn tánh của lục căn chính là Phật tánh, chính là chân như bản tánh. Ở nơi mắt là thấy, ở nơi tai là nghe, ở nơi mũi, lưỡi, thân là cảm giác, ở nơi ý là biết, tức kiến văn giác tri. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, các ngài biết dùng căn. Chúng ta cũng biết dùng. Chúng ta dùng sao lại khác với chư Phật Như Lai? Chúng ta dùng nhưng bên trong có xen tạp. Chư Phật Bồ Tát các ngài không xen tạp, các ngài dùng kiến văn giác tri đích thật là thuần tịnh. Còn chúng ta dùng kiến văn giác tri, bên trong có xen tạp cái gì? Có xen tạp vọng tưởng, xen tạp phân biệt, xen tạp chấp trước. Như vậy thì đã hư rồi, thì đã biến thành phàm phu. Cái thấy của Phật Bồ Tát giống như cái gì? Giống như một cái gương. Quý vị thấy cái gương soi cảnh vật bên ngoài rất rõ ràng. Nó không có tiêm nhiễm chút nào. Rời khỏi cảnh vật bên ngoài, cái gương không có gì cả. Ngay trong lúc đang soi, cái gương cũng không có gì cả. Đây là cái thấy của Phật Bồ Tát. Còn cái thấy của chúng ta giống cái gì? Giống như máy chụp hình. Có phim, chụp một lần thì có một tấm hình, chụp lần nữa thì lại có một tấm nữa. Như vậy thì tâm đã hư rồi. Nếu chúng ta thấy sắc nghe tiếng thật sự mà làm được, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì thấy cảnh vật bên ngoài rất rõ ràng. Đó là huệ, đó là trí chiếu, là chiếu kiến, đó là trí huệ giác chiếu. Khởi, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đó là đại định, không tiêm nhiễm chút nào. Cho nên Phật khác với chúng ta là ở tại chỗ này. Vừa mở mắt ra, cái niệm đầu tiên, tức Tổ sư Đại Đức thường nói, cái niệm thứ nhất, cái niệm thứ nhất chính là quý vị chưa có khởi tâm động niệm. Khi quý vị mở mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, ngay trong lúc này, cái thấy của quý vị không khác gì với chư Phật Như Lai. Gọi là thấy tánh thấy, thấy tánh thấy, thấy sắc tánh, không gọi là sắc trần, mà gọi là thấy tánh thấy sắc tánh. Tức trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Nhưng rất là đáng tiếc là đến niệm thứ hai thì là xen tạp rồi, không giữ được cái niệm đầu tiên. Cái niệm thứ hai thì xen tạp rồi, thì khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Như vậy thì đọa lạc rồi. Cho nên chúng ta thường xem thấy trong kinh Đại Thừa, trong mắt của Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai, nhưng chúng ta không biết. Thật ra lời của Phật nói là sự thật. Tại vì sao? Vì lục căn của quý vị khởi tác dụng. Niệm niệm đều là niệm thứ nhất. Niệm niệm mà xen tạp hai ba, xen tạp hai tức là phân biệt chấp trước, xen tạp ba tức là cộng thêm vọng tưởng. Như vậy mới biến thành phàm phu. đem trí huệ vốn có trong tự tánh của quý vị đã bỏ mất đi. Phật Bồ Tát hy vọng chúng ta hồi đầu giác ngộ. Thế vừa giác ngộ thì trí huệ viên mãn của trong tự tánh hiện tiền. Cho nên phải biết vọng tưởng phân biệt chấp trước, tại trong Pháp Đại Thừa gọi là phiền não. Vọng tưởng là vô minh phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não. Ba loại phiền não này khiến cho chúng ta đã mê mất trí huệ đức tướng trong tự tánh mà không thể chứng đắc. Phật và Pháp Thân Bồ Tát, các ngài đều biết chân tướng sự thật này. Cho nên các ngài dụng công phu là dụng như thế nào? Là ngay trong cuộc sống hàng ngày, khi sự thế đối người tiếp vật, là tu định. Cách tu như thế nào? Thấy sắc, nghe tiếng, phải học không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Phải học tu đại định. Đích thật mà không còn bị cảnh vật bên ngoài làm ảnh hưởng. Trong Phật Pháp gọi là không bị cảnh chuyển. Các ngài không bao giờ bị cảnh chuyển. Chữ chuyển này tức là nay chúng ta gọi là ảnh hưởng. Không bao giờ bị cảnh vật bên ngoài làm ảnh hưởng. Các ngài rất rõ ràng, rất minh bạch, gọi là định huệ đồng thời. Cho nên trí huệ của các ngài là viên mãn. Bất luận là quý vị có học qua hay là chưa học qua, chỉ cần vừa tiếp xúc thì thông đạt, thì không bao giờ có chướng ngại. Tại vì sao? Vì trí huệ từ trong tự tánh lưu lộ ra. Tự tánh là viên mãn, tự tánh không có chướng ngại. Tự tánh là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Phật có cái năng lực này, có trí huệ cứu cánh viên mãn, cái gì cũng biết. Cho nên quý vị hãy xem trong Đại Tạng Kinh có rất nhiều bộ kinh kỳ lạ. Đều là do Phật nói. Thí như nói kinh Phóng Ngư, tức kinh Chăn Bò. Tôi nghĩ người hỏi vấn đề này họ là họ muốn gây rắc rối. Thích Ca Mâu Ni Phật chắc chắn là chưa có chăn bò qua. Ngài là vị hoàng tử, làm sao có chăn bò? Họ hỏi ngài cách chăn bò, quý vị hãy xem Thích Ca Mâu Ni Phật đối với việc chăn bò, chăn bò phải chú ý những điều gì. Ngài nói được rất rõ ràng, mà hình như ngài cũng là người trong ngành, là một người rất rành về việc chăn bò, giống như đứa một đồng vậy. Quý vị hỏi ngài thì ngài cũng biết, ngài giải thích cho quý vị rất rõ ràng. Nếu chúng ta gặp phải vấn đề này thì không biết trả lời. Tại vì sao? Vì chưa có chăn bò quá. Đây là nhất thiết trí vô sở quý. Cho nên chúng ta phải cầu trí huệ. Cầu trí huệ phải theo trình tự. Trước tiên cầu căn bản trí, sau đó là thành tựu hậu đắc trí. Đây là trong Phật Pháp tổ tổ tương truyền, chúng ta không thể không biết. Cái gì gọi là căn bản trí? Căn bản trí là vô tri. Trong kinh Bát Nhã có nói Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Cho nên nếu quý vị muốn thành tựu vô sở bất tri thì quý vị trước tiên phải cầu vô tri. Cái gì là vô tri? Vô tri chính là tu định. Cho nên người hiện nay, phương pháp cầu học của họ vĩnh viễn không thể khai trí huệ. Tại vì sao? Vì họ không biết tu căn bản trí. Không tu căn bản trí thì làm sao có hậu đắc trí? Quý vị hãy xem luận thuyết duy thức của cư sĩ Đường Đại Viên. Ông nói được rất rõ ràng. Rất đáng tiếc người học Phật hiện nay không chịu tuân theo. Không tuân theo phương pháp truyền thống của cổ xưa. Họ đã lơ là không tu căn bản trí, cho nên không thể có hậu đắc trí. Cổ nhân dạy học, kể cả nhà Nho, thật tại mà nói, cách dạy học của nhà Nho là chịu sự ảnh hưởng lớn của nhà Phật. Căn bản trí bồi dưỡng ngay từ lúc nào? Từ trẻ thơ. Cái phương pháp giáo học này rất là tuyệt diệu. Những trẻ em vào thời xưa, trong sách xưa có nói 7 tuổi thì chúng nó đi học. Lớp tiểu học thời xưa không như lớp tiểu học ngày nay. Lớp tiểu học thời xưa chính là dạy quy củ cơ bản trong cuộc sống. Như dạy cho các em quét dọn ứng đáp. Đích thật, các trẻ em thời xưa không có linh hoạt như trẻ em ngoại quốc hiện nay. Tại vì sao? Vì trẻ em ngoại quốc vẫn thích vui chơi, còn trẻ em Trung Quốc thì phải làm bài vở. Phải làm bài vở rất nhiều, dạy cho các em biết quy củ. Tất cả lời nói, việc làm đều phải dạy. Ngoại trừ điều này ra, còn phải dạy cho các em đọc sách. Đọc sách không cần giảng giải, chỉ dạy cho các em đọc, phải đọc thuộc lòng. Đây là gì? Đây chính là tam học giới định huệ một lần hoàn thành. Giới là gì? Giới là quy củ. Như quý vị đọc sách hoặc là ngồi đọc hoặc là đứng đọc cũng được, đều phải có quy củ. Giữ quy củ chính là trì giới. Quý vị đọc sách phải đọc cho thuộc lòng, khiến cho tâm của quý vị tập trung vào quyển sách, không thể nghĩ chuyện khác. Đây chính là định. Dùng cái phương pháp này để dẹp trừ hết thảy tất cả vọng niệm tạp niệm khác, vọng tưởng tạp niệm khác, cho nên là thuộc về tu định. Quý vị đọc sách phải đọc cho rõ ràng, từng chữ từng câu, đọc không sai, không lẫn lộn. Đây là huệ. Cái huệ này chính là căn bản trí. Cho nên quý vị thấy, các em từ 7 tuổi bắt đầu đọc sách, đến khoảng 12, 13 tuổi thì tâm của các em đã định. Các em đã đọc thuộc lòng bài vở và đã nhớ được hết. Vào thời xưa không có trường trung học. Từ tiểu học thì lên thái học. Thái học tức là đại học. trong đại học dạy những gì? Nghĩa là lúc quý vị còn nhỏ, khi đã học thuộc lòng các kinh sách, bây giờ giảng giải cho quý vị, giảng giải cho quý vị nghe, và cùng với quý vị nghiên cứu thảo luận, gọi là hậu đắc trí. Trước tiên học thuộc lòng, gọi là căn bản trí. Cho nên chúng ta hãy xem cổ nhân, tại trong truyện ký, quý vị sẽ xem thấy có những vị trí huệ cao, 18, 19 tuổi thì thi đậu tiến sĩ. Họ thi đậu cử nhân, thi đậu tiến sĩ. Thì triều đình bổ nhiệm cho họ đi làm huyện trưởng. Họ biết phương pháp xử lý mọi việc trong huyện một cách tốt đẹp. Chúng ta thấy các em thời xưa, các em thật có trí huệ, thật có năng lực như vậy, là vì các em từ nhỏ đã được giáo dục có quy củ. Trong thời đại này, các em và người trẻ tuổi hiện ngày nay tuyệt đối không kém hơn xưa kia, chỉ là tiếp nhận phương thức giáo dục khác nhau, tiếp nhận nội dung giáo dục không đồng. Cách giáo dục hiện nay không sánh bằng người thời xưa. Người thời xưa chỉ nói năm đầu dân quốc cũng không xa lắm, khoảng năm dân quốc thứ mười mấy, các em 11, 12 tuổi đã biết viết văn chương. Nhưng đại học hiện nay, các sinh viên trong Học viện Văn học không cần nói bảo họ viết ra, họ xem cũng xem không hiểu. Đây là nói đến trình độ quốc văn đã giảm xuống rất là nghiêm trọng. Người thời xưa thật có trí huệ, người trẻ hiện nay không có trí huệ. Họ có, chỉ là thường thức của họ rất là phong phú, nhưng họ không có trí huệ. Có trí huệ thì biết phán đoán, biết phân biệt phải quấy, tà chánh, lợi hại được mất. Nếu họ có khả năng phán đoán phân biệt thì gọi là có trí huệ. Hiện tại người trong thời đại này không có trí huệ. Cho nên trong Phật pháp dạy cầu trí huệ vẫn là dùng phương pháp cũ, thâm nhập một môn, quân tu lâu dài. Nếu không dùng phương pháp cũ này, thật tại mà nói, nghĩ không ra phương pháp thứ hai mà có thể giúp cho mọi người có hiệu quả thành tựu định huệ, thật không có cách nào. Hiện tại trong thế giới này, ma đến nhiễu loạn, chúng ta đã bị ma hại, hầu như mỗi một người đều không có cách nào tránh khỏi. Ma vương mạnh nhất là người nào? Chính là cái máy truyền hình của trong nhà quý vị. Hiện nay càng lợi hại hơn cái máy truyền hình chính là Internet. Con cái của quý vị trong nhà, chúng nó mỗi ngày xem trong Internet, cái này còn lợi hại hơn là cái máy truyền hình. Quả thật là nguy hiểm. Hiện nay chính phủ Tân Gia Ba rất lưu ý điều này. Đối với truyền hình, đối với đài truyền hình, họ kiểm soát rất là chặt chẽ. Quý vị hãy xem ở bên Mỹ, đài truyền hình ở bên Mỹ có hơn 100 đài hỗn loạn lung tung, ngày đêm không ngừng. ở Tân Gia Ba này vẫn còn có thể khống chế được. Những thứ này mỗi ngày đang nhiễu loạn lòng người. Những tiết mục trong đó đều là dạy tà tri tà kiến, làm gì có trí huệ. Trước kia hình như là vào năm 88, năm 1988, tôi lần đầu tiên trở về thăm viếng Trung Quốc. Gặp lão cư sĩ Triệu Phát Sơ. Ông bàn với tôi về vấn đề nền văn hóa vốn có của Trung Quốc. Lúc đó còn có mấy vị lão giáo sư, họ đều rất lo lắng, họ cũng mong mỏi mở một trường học để bồi huấn nền văn hóa vốn có của Trung Quốc. Họ muốn đào tạo một số nhân tài, về sau không biết có thực hiện được hay không. Điều này rất là quan trọng, nhưng cuối cùng có thu được hiệu quả hay không, đó vẫn là có vấn đề, thì phải xem duyên phận như thế nào. Nghĩa là quý vị thu nhận số người đến học, họ có thật sự giữ quy củ hay không, tuân theo lý niệm của cổ nhân giảng dạy, chính là thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Trước hết phải đoạn trừ ngoại duyên. Đoạn trừ ngoại duyên rất quan trọng. Chúng tôi thường nói không xem báo chí, không xem tạp chí. Ở trong trường học không có máy truyền thanh, không có máy truyền hình, thì trong tâm của họ mới có thể được định. Phải học tập như vậy ít nhất 10 năm trở lên thì tâm của quý vị thật sự được định. Định thì khai trí huệ, mới có khả năng phân biệt phải quấy thiện ác, thì quý vị có thể đi ra ngoài tham học, bất cứ cái gì cũng có thể tiếp xúc. Vì quý vị có khả năng phân biệt tà chánh, cũng có khả năng phân biệt phải quấy, quý vị sẽ không bị hoàn cảnh bên ngoài làm ảnh hưởng. Nếu không có khả năng này thì không được. Cho nên bất luận là pháp thế gian hay là pháp xuất thế gian, nhất định phải học thâm nhập một môn. Người sơ học không học gì khác, chỉ chuyên tu học định huệ. Người sơ học không thể nghiên cứu. Tại vì sao? Vì nghiên cứu là dùng tâm ý thức. Dùng tâm ý thức chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Không cần nói đến Phật Pháp, chỉ nói lời dạy của thánh nhân thế gian, cũng là từ trong tự tánh lưu lộ ra. Từ trong tự tánh lưu lộ ra, chúng ta gọi nó là chân như, tức thuần chân không vọng. Nếu chúng ta dùng vọng tưởng thì làm sao thể hội được ý nghĩa chân thật của nó. Như trong bài kệ khai kinh có nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Quý vị làm sao lãnh hội được? Quý vị dùng định huệ thì lãnh hội được. Nếu quý vị dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước thì không thể lãnh hội được. Cho nên không thể không biết căn bản trí, không thể không chú trọng tu học căn bản trí. Chân chánh căn bản trí chính là tâm địa thuần tịnh thuần thiện. Tịnh thì sanh huệ, thiện thì sanh phước, thì phước huệ của quý vị có thể hiện tiền. Quý vị không chịu hạ thủ công phu thì làm sao có phước huệ? Thì đã khai trí huệ, tức là quý vị đã có định, có huệ, sau đó đi khắp nơi tham học. Đi tham học tức là cái gì cũng có thể tiếp xúc, có thể tiếp xúc tất cả người, tất cả việc, tất cả vật đều có thể tiếp xúc. Vì quý vị đã khai trí huệ, tiếp xúc là thành tựu hậu đắc trí của quý vị. Hậu đắc trí là cái gì cũng biết, lúc đó quý vị học cái gì cũng mau. Vừa tiếp xúc thì thông đạt, thì hiểu rõ. Cho nên chúng ta đọc trong truyện ký, xem thấy Long Thọ Bồ Tát tu học Phật Pháp, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói tất cả kinh điển suốt 49 năm, Long Thọ Bồ Tát trong 3 tháng thì đã học hết. Là nguyên nhân gì? Vì Ngài đã khai trí huệ, tức là Ngài đã có căn bản trí. Long Thọ Bồ Tát trong 3 tháng mà đã học hết kinh điển của Thích Ca Mâu Ni Phật nói suốt 49 năm, có thể tin hay không? Có thể tin. Nhờ vào cái gì để tin? Ở Trung Quốc cũng có xuất hiện một người, đó chính là Đại sư Lục Tổ Huệ Năng của Thiền Tông. Ngài không biết chữ, Ngài cũng không có tiếp xúc qua Pháp thế gian và Pháp xuất thế gian, nhưng tâm của Ngài thuần tịnh, thuần thiện. Cái tâm thuần tịnh, thuần thiện của Ngài đã khởi tác dụng. Như các kinh Đại Thừa, Ngài chưa từng tiếp xúc qua, Ngài không biết chữ, chỉ cần quý vị đọc cho Ngài nghe thì Ngài liền hiểu rõ ý nghĩa của bộ kinh này, Ngài có thể giảng giải một cách thấu triệt. Cho nên Long Thọ Bồ Tát trong 3 tháng mà có thể thông đạt toàn bộ Đại Tạng Kinh của Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta có thể tin. Như Lục Tổ Huệ Năng, Ngài cũng thông đạt tất cả kinh. Đó là nguyên nhân gì? Vì các Ngài đã thành tựu căn bản trí. Cho nên căn bản trí chính là định huệ. Giới ở trong định gọi là định cộng giới. Khi đã khai trí huệ thì gọi là đạo cộng giới. Không một thứ nào mà không viên mãn. Thế nhập được cảnh giới này thì đương nhiên ở trước đại chúng thuyết pháp thản nhiên không sợ. Thật sự có thể giúp cho tất cả chúng sanh giải quyết được những vấn đề nan giải. Đây là loại thứ nhất. Loại thứ hai là lậu tận vô sở quý. Chữ lậu này là danh từ thay cho phiền não. Lậu tận tức là đã đoạn hết phiền não. Đây là thuộc về đức hạnh. Loại thứ nhất là thuộc về học vấn. Trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh hiện tiền, đoạn hết phiền não tức là đã thành tựu đức hạnh. Thì ở trước đại chúng thuyết pháp tâm không còn sợ hãi. Phật chỉ dạy cho chúng ta từ chỗ nào hạ thủ công phu? Phải từ đoạn phiền não mà hạ thủ công phu. Phát tứ hoằng thệ nguyện, không những là cương lĩnh hoằng nguyện của tất cả chư Phật Như Lai, mà cũng là trình tự tu học của tất cả chư Phật từ sơ phát tâm đến thành vô thượng đạo. điều đầu tiên là phải phát nguyện, có nguyện dẫn đầu, dẫn dắt quý vị tu hành. Cho nên phát nguyện rất là quan trọng. Tại trong Phật Pháp nói phát nguyện, người thế gian thì nói lập chí. Nếu con người không có chí thì cuộc đời của người này nhất định không có thành tựu. Còn như quý vị có chí hướng, quý vị có một mục tiêu, có một phương hướng, quý vị mà kiên trì không thay đổi thì quý vị nhất định sẽ có thành tựu. Cho nên Phật dạy cho chúng ta phải phát nguyện. Nguyện thứ nhất là độ chúng sanh, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chữ độ này, cổ nhân nói độ, nếu dùng lời hiện nay mà nói tức là giúp đỡ, hiệp trợ. Chúng sanh có khổ nạn, ta phải giúp họ giải quyết, giúp cho họ phá mê khai ngộ. Đây là một khoa mục quan trọng nhất. Phật Pháp đối với tất cả chúng sanh, giúp cho chúng sanh khai ngộ. Những việc khác chỉ là phụ thêm. Đây là mục tiêu chủ yếu của sự giảng dạy. Giảng dạy có thành tích hay không, có hiệu quả hay không, thì xem cách giảng dạy của quý vị đối với học trò, họ có giác ngộ hay không. Họ giác ngộ thì là Phật Bồ Tát. Người thế tục chúng ta gọi là tu hành chứng quả. Cái gì gọi là chứng quả? Tức là chứng đắc trí huệ viên mãn, chứng đắc năng lực viên mãn, chứng đắc tướng hảo viên mãn. Cái tướng hảo này tức người thế gian chúng ta gọi là phước báo. Ba thứ đức năng này là vốn có trong tự tánh, không phải từ bên ngoài đến. Hễ mê mất tự tánh thì ba thứ đức năng này cũng mất đi. Nói mất đi thật ra không phải thật sự mất đi, chỉ là mê mất. Đến khi nào giác ngộ, đến khi nào phát hiện thì ba thứ đức năng này sẽ hiện tiền. Phật dạy cho chúng ta phát cái nguyện này. Sau khi đã phát nguyện thì quý vị nhất định phải thực hiện. Cái nguyện này không phải là nguyện suông, quý vị phải thực hiện. Phải thực hiện tức là trước tiên thành tựu cho mình. Nếu tự mình không thành tựu thì làm sao giúp cho người khác? Có nghĩa là ta muốn độ chúng sanh, trước phải tự độ mình. Sau khi tự mình được độ thì quý vị mới có khả năng độ người khác. Tự độ mình phải từ chỗ nào hạ thủ? Từ đoạn phiền não hạ thủ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Cho nên căn bản trí chính là đoạn phiền não. Kế đến là pháp môn vô thượng thệ nguyện học, vô lượng thệ nguyện học, tức là hậu đắc trí. Mục tiêu đoạn phiền não chính là khôi phục tâm thanh tịnh. Đặc biệt là tịnh độ tông. Tịnh độ tông chính là tu tâm thanh tịnh. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. tu học Phật pháp, nguyên tắc chỉ đạo cao nhất chính là giác chánh tịnh. Thiền tông và tánh tông là từ cửa giác đi vào, đạt đến đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Giác ngộ rồi thì tâm địa đương nhiên thanh tịnh, đương nhiên là chánh tri chánh kiến. Thế nhưng cửa giác không phải là người thông thường mà có thể đi vào. Cổ đức thường nói với chúng ta phải là người thượng căn lợi trí, còn người căn tánh trung hạ thì không thể đi vào cửa giác. Theo trong pháp mà nói, tuy pháp môn bình đẳng không có cao thấp, nhưng trình độ của chúng ta không cao, chúng ta không có tư chất cao như vậy, học pháp môn đó thì rất khó thành tựu. Kế đến là giáo hạ. Giáo hạ là từ cửa chánh đi vào. Cửa chánh là chánh tri chánh kiến. Tại trong Phật giáo Trung Quốc, ngoại trừ Thiền Tông, ngoại trừ Mật Tông, Tịnh Độ Tông đều thuộc về giáo hạ. Giáo hạ tức là sách giáo khoa rất nhiều, học dần dần từ cạn đến sâu, dần dần đưa quý vị lên cao. Ở chỗ này chúng ta phải nên biết, Thế Tôn tại trong kinh có nói, tức trong giới kinh có nói, không trước học tiểu thừa, sau học đại thừa, không phải đệ tử Phật. Đây là đối với giáo hạ mà nói. Quý vị bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu học tiểu thừa, sau đó mới học đại thừa. Tức có nghĩa là phải học theo trình tự, giống như quý vị đi học, phải bắt đầu từ tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sở, dần dần hướng lên cao. Đây là lời dạy của Phật. Không học tiểu thừa mà học đại thừa, Phật nói không có chuyện như vậy, thì quý vị không thể có thành tựu. Đây là nói về giáo hạ. Còn ở trong tông môn không dạy pháp tiểu thừa. Tại vì sao? Vì họ nhận học trò đều là thiên tài nhi đồng.